Bình an Đức Kitô phục sinh ở cùng chúng ta. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng ngày hôm nay nối tiếp câu chuyện của những môn đệ Emmaus. Nơi các môn đệ Emmaus, có lẽ chúng ta cũng cảm thấy đó là hình dáng của mỗi người chúng ta. Các môn đệ chắc là trong nhóm 72 đã đi theo thầy Giê-xu, nhưng khi chứng kiến việc Đức Giê-xu bị đóng đinh, bị giết chết và được an táng trong mộ, thì những môn đệ này phải nói là đã bỏ cuộc. Họ rời Jerusalem để về quê hương của mình, về vùng đất Emmaus. Và như lời bài ca rất quen thuộc trên đường Emmaus thì diễn tả là mộng vàng tan màu. Vâng, đúng thế. Có lẽ các ông ngày xưa đi theo Chúa mang trong mình những giấc mộng vương hầu thanh tướng. Và ta thấy tin mừng cũng từng kể các tông đồ tranh chấp nhau ai ngồi cao hơn ai. Rồi có các môn đệ còn đến xin được ngồi bên tả bên hữu. Việc họ chứng kiến việc Đức Giê-xu đi vào thành Jerusalem ngày lễ lá trước lời tung hô của tất cả mọi người, tung hô con vua David đứng nhân danh Chúa ngự đến, càng làm cho họ nuôi thêm hy vọng nữa. Nhưng rồi cái chết của Đức Giê-xu như dập tắt tất cả những hy vọng đó. Họ buồn bã, rã rời, bước chân mệt mỏi, rời Jerusalem để trở về quê quán của mình. Thế nhưng trên đường đó họ lại gặp được Đức Giê-xu, và chính Đức Giê-xu đã đồng hành với họ, cho họ hiểu được lời của Kinh Thánh, và cuối cùng nhận ra người khi qua nghi thức bẻ bánh. Đoạn hôm nay tiếp nối các môn đệ kể về cho nhóm 12 tông đồ, nhóm 11 tông đồ rằng chúng tôi đã nhận ra Chúa khi người bẻ bánh. Thì chính lúc đó Đức Giê-xu lại hiện đến giữa họ và gửi đến lời cầu chúc bình an. Vâng, có thể nói bình an là cái giấc mơ của tất cả mọi người qua mọi thời. Khi Đức Giê-xu đi vào trần gian thì cái sứ điệp chính cũng chính là bình an dưới thế cho người thiện tâm. Con người mong muốn bình an, thế nhưng phải nói cuộc sống con người bon chen nhiều lo lắng đủ thứ chuyện, lo chuyện an ninh, lo chuyện giấc ngủ có ngon hay không, lo về công ăn việc làm, lo việc vay mượn trả như thế nào đây, lo chuyện tương lai không biết rồi sẽ ra sao. Và gần như cái mối lo đó là một những mối lo chính đáng trong cuộc sống của chúng ta, đầy đẫy những lo lắng. Nhưng Thiên Chúa đến với lời cầu chúc bình an. Và bình an của Đức Giê-xu ban tặng cho chúng ta ở đây, trước tiên đó chính là một niềm bình an đặt nền trên một niềm tin về sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở giữa chúng ta và Ngài là lời cầu chúc bình an. Chúng ta không bao giờ đơn độc một mình, chúng ta luôn có một Thiên Chúa đồng hành. Và hơn thế, đó lại là một vị Thiên Chúa đã phục sinh. Chúng ta có những cái mối lo lớn hơn của những con người trong cuộc sống, chính là khi lương tâm của chúng ta bối rối. Bài tin bài đọc hai hôm nay trích trong thư của Thánh Gioan Tông Đồ khẳng định: Thưa anh em, tôi viết điều này để anh em đừng phạm tội, nhưng nếu có phạm tội thì cũng đừng lo, vì có đấng bảo trợ của chúng ta trước mặt Chúa Cha là Đức Giê-xu Kitô, Ngài là đấng công chính. Và Thánh Gioan cũng khẳng định tiếp rằng khi tin vào Đức Giê-xu là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, thì chúng ta cũng được kêu gọi để sống và thể hiện yêu thương Thiên Chúa qua việc tuân giữ giới răn của Ngài. Bài tông đồ công vụ thì Thánh Phêrô công bố cho mọi người về Đức Giê-xu chính là đấng Mêsia. Phần đầu thì hơi có vẻ như là khiển trách: Chính anh em lại xin tha cho một tên sát nhân, ta biết chuyện là tha cho Baraba, còn đấng công chính thì lại bị giết. Nhưng chính đấng công chính khơi nguồn cho sự sống, Thiên Chúa làm cho người được trỗi dậy từ cõi chết. Và như vậy chính những cái hành vi có vẻ như là bất công đó lại trở thành nằm trong chương trình kế hoạch của Thiên Chúa. Như Đức Giê-xu ngày hôm nay cũng nói với các tông đồ điều mà các ngôn sứ, sách luật Môi-se, các thánh vịnh chép phải ứng nghiệm về con người phải khổ hình rồi ngày thứ ba mới từ cõi chết sống lại. Thế rồi khi Đức Giêsu nói đến lời chúc bình an, ta nhớ đến lời của Chúa ở trong bữa tiệc ly: Thầy ban bình an cho anh em. Nhưng bình an của Thầy không phải như thế gian ban tặng. Bình an của thế gian chỉ có hai cái loại này mà khác biệt với lại bình an của Đức Kitô. Bình an thứ nhất là của những người nhất định phải chiến thắng. Người ta gọi là muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Sau khi mình đánh dẹp được đối phương và khiến đối phương phải hoảng sợ thì ta không còn phải lo đối phương nữa. Và cái bình an thứ hai đó là thứ bình an né tránh. Việc đó là việc giữa đường, tội gì quàng vào thân cho nặng, tội gì lại vác và ôm rơm cho dặm bụng, tội gì mình né tránh càng xa càng tốt. Xin cho tôi hai chữ bình an hiểu theo nghĩa là an thân, tránh né để tránh mà trách nhiệm để mình được bình an. Nhưng đó không phải là bình an của Đức Giêsu trao tặng. Bình an của Đức Giêsu là bình an để giúp cho chúng ta thực thi giới răn của Thiên Chúa, hoàn thành sứ mệnh cuộc đời của mình. Các tông đồ ngày hôm nay khởi đầu cũng vì sợ hãi những người Do Thái nên nhốt mình ở trong nhà tiệc ly. Nhưng khi Đức Giêsu đến với lời chúc bình an và lời sai phái đi, hãy nhân danh người để rao giảng cho muôn dân từ Jerusalem và anh em trở thành chứng nhân những điều này, thì ta thấy các tông đồ với một sự bình an mới của Đức Kitô lên đường ra đi, không phải núp ở trong căn nhà bé bỏng nữa, mà đi đến hang cùng ngõ hẻm để công bố và làm chứng về Đức Kitô. Thánh Phêrô và Gioan khi phải đối diện với hội đồng cộng tòa thì đã công bố rằng chúng tôi không thể im về những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe. Và khi bị đánh đòn thì công vụ tông đồ kể rằng các ông vui mừng vì được chịu đau khổ vì danh Đức Kitô. Và ta thấy cái bình an đó chính là bình an của những người công chính, bình an của những người thấy rằng khi mình thực thi sứ vụ là mình đang bước theo Thầy Giêsu, và con đường của Thầy Giêsu qua khổ giá là con đường đi đến phục sinh, thì khi chúng ta hoàn thành sứ vụ cuộc đời của mình cũng chính là con đường đi đến vinh quang, đi đến cái định mệnh mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta cũng nhớ đến mẫu gương của những vị tôn giáo như các thánh tử đạo tại Việt Nam, thánh thầy giảng Mỹ đại diện cho nhóm anh em trả lời với vua quan khi nghe đe dọa sẽ giết chết rằng: chúng tôi mong về bên Chúa như nai mong tìm về khe suối. Hay như tại thánh Lê Bảo Tịnh thì nói với quan: thân xác tôi đây, quan muốn làm gì thì làm, nó có chết đi nhưng mai ngày sẽ sống lại. Và đến đây tôi đang nhớ đến một câu chuyện của thánh Gioan Kim Khẩu thuở xưa. Khi đó ngài thi hành sứ vụ lên tiếng phản đối những xa hoa tội lỗi của nữ hoàng Eusodia và kể cả phản đối những vị giám mục ủng hộ bà. Thế nên nữ hoàng cho người đến để hăm dọa, thì Gioan đã nói với cái đại diện của nữ hoàng rằng: hãy về nói với nữ hoàng điều gì mà Gioan tôi sợ. Tôi không sợ bị bắt vì khi giam cầm tôi có nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện. Tôi không sợ bị đánh đập vì tôi được kết hiệp với cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Tôi cũng không sợ bị chém đầu vì tôi được về thiên quốc nơi tôi hằng mong đợi. Điều duy nhất mà Gioan này sợ đó là phạm tội mà thôi. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chúng ta ngày hôm nay xác tín rằng Đức Kitô phục sinh đang ở giữa chúng ta và nói với chúng ta lời cầu chúc bình an cho anh em. Xin cho chúng ta cũng đón nhận cái bình an của Ngài, không phải là một thứ bình an trốn tránh, không phải là một thứ bình an chiến đấu, mà là một thứ bình an thực sự của những con người thi hành sứ vụ, chu toàn việc bổn phận mỗi ngày, vác thập giá theo chân Chúa và tin chắc rằng con đường của chúng ta như Thầy Giêsu đi ngang qua khổ giá để vào trong vinh quang. Amen.